văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, 6 năm trước, 73 hộ dân đồng bào người Mông ở làng Lao, nơi xa xôi, khó khăn nhất của xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, đã theo chính sách của Đảng, chủ trương của nhà nước xuống núi định cư. Khu tái định cư ấy có tên gọi là Táng Khờ Một, nằm giữa lưng chừng núi, phía đầu nguồn của nhà máy thủy điện Vực Tuần. Bản nhỏ này được bao bọc hơn 70 hộ dân làng Lao năm xưa. Sau gần 6 năm xuống núi, giờ đây đời sống của bà con khu tái định cư Táng Khờ Một đã có nhiều thay đổi. Qua bài viết Ngày mới ở Táng Khờ của tác giả Quang Thiều, báo Yên Bái, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn những đổi thay ở bản định cư này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chúng tôi đến khu tái định cư Táng Khờ Một vào một buổi sáng khi sương trên đỉnh núi còn chưa tan. Con đường từ trung tâm xã Cát Thịnh vào khu tái định cư này dài chừng 10 cây số đã được nhà nước đầu tư mở rộng. Có nhiều đoạn đường bê tông chắc chắn, xe máy chạy bon bon trên đường mà cứ ngỡ như trong mơ. Hai bên đường, những đóa hoa rừng tím biếc như tô điểm thêm sắc màu cho cảnh vật nơi đây. Quả thật, phong cảnh đẹp như một bức tranh. Thì thoảng, chúng tôi lại bắt gặp những người dân dắt ngựa đi làm nương. Ánh nắng mặt trời đã ló dạng trên đỉnh núi, nhưng cái lạnh vẫn ngấm vào da thịt khi khoác trên mình chiếc áo mỏng. Làng Lao là bản xa xôi và khó khăn nhất của xã Cát Thịnh cũng như của huyện Văn Chấn. Trước đây, bản cách trung tâm 35 cây số, nằm giáp ranh giữa huyện Phù Yên, Sơn La và xã Làng Nhì của huyện Trạm Tấu. Đường lên bản rất khó khăn, đi bộ phải luồn theo đường rừng, nhiều đoạn phải vượt qua lớp đá tai mèo sắc nhọn. Nhớ lại gần chục năm trước, lên làng Lao là cả một thử thách. Nhất là vào ngày mưa, bởi chẳng có gì thay thế nổi đôi chân quốc bộ. Con đường độc đạo từ thị tứ Ba Khe lên làng Lao xa lắc với những lối mòn treo leo trên các đỉnh núi, miệng vực, lòng khe. Chỗ rộng nhất chỉ khoảng 80cm, chỗ hẹp chỉ vừa một người đi. Nhiều đoạn dốc đầu gối chấm chán, hay nhiều đoạn đường chỉ là mấy cây gỗ đá ngang miệng vực nên sẩy chân là nguy hiểm khôn lường. Cũng bởi làng Lao không đường, không trường, không trạm và không có điện, cuộc sống lại chủ yếu là tự túc tự cấp nên cả thôn đều là hộ nghèo. Được sự vận động của chính quyền xã, huyện, bà con người Mông nơi đây đã xuống núi định cư để thuận lợi hơn trong việc làm ăn, sinh sống. Theo một già làng trong bản, thì cây thuốc viện là cây trồng chủ yếu của người Mông trước đây mà ta còn bỏ được thì việc này có khó khăn gì? Ấy vậy mà, ngày đó nhiều người vẫn còn ngần ngại với nỗi lo nương rẫy, đất sản xuất, khí hậu nên chần chừ. Bây giờ, đời sống cũng đã khấm khá hơn, có đường, có trường, có lớp, con em đã được đến trường học chữ nên người dân cũng yên tâm hơn, vượt qua con dốc cao chót vót. Chúng tôi ghé vào một ngôi nhà nhỏ ven đường, nơi có chiếc loa phóng thanh treo ở đầu ngõ. Một người đàn ông trung niên đang miệt mài với mớ giấy tờ ngổn ngang trên chiếc bàn nhỏ, ngừng tay nhìn khách với vẻ dò xét. Các anh vào bản có việc gì không? Khi nghe chúng tôi trình bày, anh mới cười ồ và mời khách vào nhà. Qua lời giới thiệu, chúng tôi biết anh là Sùng A Dơ, trưởng bản Táng Khờ. Vừa dọn dẹp giấy tờ trên bàn làm chỗ tiếp khách, Sùng A Dơ vừa phân trần. Làm cái chức trưởng bản này cũng mệt lắm. Có ngày ngồi đọc văn bản và giải quyết công việc xong là hoa hết cả mắt các anh ạ. Chúng tôi hỏi anh về đời sống của người dân sau gần 6 năm xuống núi. Sùng A Dơ hào hứng hẳn lên. Anh nói một thôi một hồi rằng từ ngày về đây người dân như có cuộc sống mới. Những thửa ruộng bậc thang ở đây màu mỡ, thuận lợi cho việc canh tác. Cả thôn có 8,3 hectare lúa nước, 40 hectare lúa nương và trên 60 hectare rừng kinh tế. Bản định cư Táng Khở mới nằm ngay cạnh bản Táng Khở cũ đã có người Mông sinh sống từ lâu. Những hộ dân cũ và mới đều vui sống đoàn kết, yêu thương nhau như người trong nhà. 73 hộ dân mới với 470 nhân khẩu, tuy giàu nghèo khác nhau, nhưng mỗi lần nhà nào có chuyện vui, chuyện buồn cũng đều được mọi người đến chia sẻ. Có một số hủ tục họ cùng nhau bàn bạc để tìm cách sửa đổi. Ấy chính là điều đã làm nên cái đời sống mới ở khu tái định cư này. Ngày xưa sống trên núi cao, bây giờ lại về sống cùng một bản, ở cùng một ngọn đồi, uống chung một nguồn nước, nên phải đoàn kết thôi. Trưởng bản Sùng A Dơ rút ra cái đúc kết đầy triết lý. Mặt trời đã lên cao, bên đường một số phụ nữ đã bắt đầu gùi những lù cờ mang sạt về nhà. Đặt chiếc lù cờ bên đường, chị Sùng Thị Dung bằng tiếng Kinh câu được câu trăng nói với chúng tôi. Tuy là nó tự mọc ở rừng, nhưng đưa được cái măng này về nhà thì không dễ đâu. Khi gà gáy đã lên rừng hì hục đào, mãi mới được từng này. Đây là lấy ở nương của nhà mình, chứ đi lấy ở rừng thì lúc về đến nhà con gà đã đi ngủ rồi. Chúng tôi đã được thưởng thức món măng sạt ở một số bản vùng cao nên rất hiểu. Tiết trời se lạnh, ngồi bên bếp lửa hồng của dân bản để ăn món măng sạt nướng thật ngon và khoan khoái không sao tả hết được. Nhìn những ngọn măng to bằng ngón chân cái, mũm mĩm được lấy từ rừng cách nhà 5 đến 10 cây số mới hiểu nỗi vất vả của bà con. Mùa chít thì lấy chít, mùa măng thì lấy măng, còn lại người dân Táng Khở quanh quẩn bên nương rẫy. Có một điều anh trưởng bản còn day dứt, ấy là tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao. Cuộc sống người dân chỉ biết dựa vào cây lúa, ngọn rau trên rừng nên chưa khấm khá lên được. Buộc lòng đến vụ họ lại phải quay về nơi cũ để trồng cấy và thu hoạch. Tuy nhiên, khi nói về chăn nuôi thì ánh mắt anh lại chứa đầy niềm hy vọng. Anh cho biết nhiều hộ như ông Chảo Rủ Dế, Hờ A Giống đều đã có gần 20 con trâu ngựa. Ban ngày họ thả trâu vào rừng, ban đêm lại đưa về nhốt và cho ăn thêm cỏ voi. Cách nuôi chỉ đơn giản là vậy, nhưng đàn trâu của nhà nào nhà nấy đều no tròn, béo mũm như quả mua khổng lồ. Đối với những người dân, đó là một khối tài sản lớn mà nhiều người mơ ước. Đang ngồi trò chuyện với trưởng bản Dơ, chợt chúng tôi nghe vang lên tiếng khèn trầm bổng cách không xa. Tiếng khèn mỗi lúc lại réo rắt như thúc giục mọi người cùng đến hội vui. Tiếng khèn của Sùng A Dinh đấy, nó là thanh niên nhưng đam mê cái nhạc dân tộc Mông lắm. Sùng A Dơ gật đầu. Vậy là chúng tôi nhanh chân theo trưởng bản đến bãi đất trống cạnh nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi Sùng A Dinh đang say sưa thổi khúc nhạc gọi bạn. Dinh sinh năm 1999, năm nay đang học lớp 11 trường trung học phổ thông Văn Chấn. Nghỉ hè, em về nhà giúp bố mẹ làm nương. Lúc rảnh rỗi, em thường nhờ mọi người dạy cho những bài khèn truyền thống. Văn hóa của dân tộc mình thì làm sao mà bỏ được, Sùng A Dinh vui vẻ nói. Cuộc sống nơi bản mới đã phát triển, con em cũng đã có cái chữ rồi, nhưng theo trường bản Dơ thì vẫn còn khó khăn lắm. Được sống gần nhà máy thủy điện, nhưng cả bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Bà con nơi đây lúc nào cũng chỉ ước mơ đến một ngày được xem tivi, được ngồi hóng mát trước cây quạt điện. Trẻ con học bài không phải cắm cúi trong ánh đèn dầu. Chỉ tay về hướng tivi loa đài được kê ở giữa nhà, trưởng bản Sùng A Dơ cho biết. Mấy cái này mình mua về cũng chỉ để trưng bày là chính, chứ chả mấy khi được sử dụng đến. Không có điện, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn lại càng trở nên vất vả, nhất là mỗi khi có công việc lớn như ma chay, cưới hỏi. Không những thế, muốn phát triển sản xuất như chăn nuôi, chế biến nông, lâm sản, người dân cũng không thể thực hiện được. Việc tiếp nhận các thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng vì thế mà hạn chế. Chúng tôi chia tay Táng Khở khi ông mặt trời đã dần xuống núi. Đàn trẻ thơ ríu rít nói cười trên đường tan học làm rộn lên không gian im lặng của bản. Đâu đó, tiếng khèn vẫn còn ngân vang, hòa tan vào núi rừng.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài viết Ngày mới ở Táng Khờ của tác giả Quang Thiều. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm.
Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tác giả Nguyễn Hiền Lương và tập ký Lung Linh Mường Lò. Nguyễn Hiền Lương là một nhà giáo có nhiều sáng tác văn chương và gặt hái không ít thành công qua các giải thưởng văn học của địa phương và trung ương. Yêu thích văn chương nên khi làm báo, Nguyễn Hiền Lương thường chọn thể ký để bản thân và nhân vật dễ bày tỏ tình cảm, suy nghĩ trước vấn đề đặt ra. Đi sâu vào khai thác tâm lý nhân vật, nên ký của Nguyễn Hiền Lương mang màu sắc và giọng điệu riêng. Qua cảm nhận của anh Thư về tập ký Lung Linh Mường Lò, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nguyễn Hiền Lương đã từng xuất bản nhiều tập thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết với đề tài chủ yếu là ca ngợi nghề giáo, tình thầy trò và những kỷ niệm sáng trong của tuổi học trò dưới mái trường. Nhưng với mong muốn phản ánh hiện thực sâu sắc hơn, thể hiện thái độ của mình trước hiện thực ấy, Nguyễn Hiền Lương bắt đầu viết ký. Đi nhiều và trải nghiệm bằng cái nhìn đầy nhân văn của một thầy giáo, Nguyễn Hiền Lương lần lượt ra đời một loạt bút ký qua mỗi chuyến đi như Lục Yên, Lúa và Đá, Chế Cô Nha, Mùa Xuân Đang Về, Lung Linh Mường Lò, Đầm Ấm Nghệ An, Hà Giang Hoa Trên Đá. Những bút ký tiêu biểu nhất đã được ông tập hợp trong tập Lung Linh Mường Lò. Mỗi bài ký đều đầy ắp cảm nhận, suy nghĩ của tác giả về những vùng đất ông đi qua, những con người ông đã gặp, những sắc thái văn hóa độc đáo của các vùng miền. Dựa vào lợi thế của một người viết văn, Nguyễn Hiền Lương đi sâu khai thác mọi khía cạnh của cuộc sống. Qua đó, bức tranh về những miền quê hương đất nước, về cuộc sống, con người hiện lên sống động với nhiều sắc thái biểu cảm. Chẳng hạn khi đến với vùng đất Ngọc Lục Yên, ông đã tìm hiểu và trao đổi với những con người ở nơi đây, từ người nông dân, chân lấm tay bùn, vươn lên làm giàu. Anh thợ làm đá cần cù sáng tạo, nên những tuyệt phẩm đến các cán bộ xã, anh trưởng phòng nông nghiệp, ông bí thư huyện ủy. Để rồi, trong lòng tôi dâng đầy cảm xúc Lục Yên. Có biết bao điều để người mới đến thì yêu, người đi xa thì nhớ. Nhưng đọng lại trong tôi chuyến đi này là Lúa và Đá Lục Yên. Hai đối tượng tưởng như trái ngược nhau ấy lại đang cùng chung sức tạo nên tiềm năng, thế mạnh của Lục Yên mà người Lục Yên đã biết khai thác nó để làm giàu thêm cho vùng đất quê mình. Đấy chỉ là nói về Lúa và Đá ở Lục Yên, một vùng quê mà ông gửi gắm vào đó bao tình cảm mến thương của bản thân và làm nổi bật niềm tự hào, tình yêu lao động của người dân nơi ấy. Và qua những điều đó, độc giả tự cảm nhận được sức sống, sự đổi thay đang từng ngày vươn lên của đất và người Lục Yên. Lại nữa, trong bài ký Hà Giang Hoa Trên Đá, kể về chuyến đi thực tế, sáng tác ảnh của tác giả, nhưng qua lời kể và những cảm nhận của ông, người đọc nếu chưa một lần đặt chân đến Hà Giang thì háo hức muốn lên đường ngay, còn nếu ai đã đến cao nguyên đá ấy thì dâng trào một nỗi nhớ da diết khi bắt gặp những cảnh sắc quen thuộc, đặc trưng của cao nguyên đá. Chỉ là miêu tả đá thôi, nhưng Nguyễn Hiền Lương đã giúp người đọc hình dung được cuộc sống và nghị lực của con người nơi đây. Nhìn đâu cũng thấy đá, ba bề bốn bên ngút ngàn, vời vợi, tua tủa, san sát đá. Đá gần, đá xa, đá dưới chân, đá trước mặt, đá sau lưng, đá lưng trường trời. Đá làm hàng rào xung quanh nhà, đá xếp thành bờ để giữ đất trồng ngô, trồng rau. Hứng từng giọt từ các mỏ nước hiếm hoi, tích thành từng can, gùi hàng mấy cây số về nhà để ăn uống, tắm giặt như các chiến sĩ ngoài hải đảo. Các bài ký của Nguyễn Hiền Lương cứ đầy ắp những chi tiết, sự kiện đời thường, nhưng lối dẫn dắt bằng cảm xúc, dùng nhiều so sánh, câu hỏi tu từ, cảm thán, khiến người đọc bị lôi cuốn, tò mò, phải đọc hết mới thỏa, mới hiểu và thấu hơn cái tình của người viết, của các nhân vật. Ấy là một sự thành công không phải ai cũng có được. Vốn là một nhà giáo có nhiều sáng tác văn chương, khi chuyển về công tác tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, Nguyễn Hiền Lương có những khó khăn và thuận lợi nhất định khi bắt đầu một công việc mới không đúng với chuyên ngành mình được đào tạo. Từ chỗ xác định được những khó khăn của bản thân khi làm báo, Nguyễn Hiền Lương thường chọn thể ký thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình về các vấn đề trong đời sống, đồng thời giúp nhân vật bộc lộ được tâm tư, tình cảm, đi sâu khai thác nội tâm nhân vật một cách khéo léo, tự nhiên và những chi tiết rất đời thường. Tác phẩm báo chí của Nguyễn Hiền Lương dễ đi vào lòng người bởi sự gần gũi, dung dị. Trong các bài ký của ông, con người đời thực hiện lên vừa tình vừa thơ nhưng vẫn phản ánh được những vấn đề gai góc của cuộc sống. Công việc của một nhà báo, nhà văn đã thôi thúc Nguyễn Hiền Lương say mê sáng tác, say mê tìm tòi và phát hiện những vấn đề mới để truyền tải tới công chúng. Không ít khó khăn vất vả, nhưng bằng niềm đam mê viết văn, làm báo, Nguyễn Hiền Lương vẫn luôn miệt mài trên hành trình đi tìm cái hay, cái đẹp và cả những góc khuất của cuộc đời để đưa vào trang viết của mình với mong muốn mang đến cho bạn đọc những tác phẩm ý nghĩa. Sau chuyến đi trại sáng tác Đà Lạt cuối tháng 5 vừa qua, tác giả Nguyễn Hiền Lương đang chuẩn bị ra mắt tập ký thứ hai có tên gọi Cảo Thơm Lần Giờ Trước Đèn. Gồm 18 bài ký phản ánh hiện thực cuộc sống và cảnh sắc vùng cao Yên Bái. Cùng đón đọc tập ký này với hy vọng được cảm nhận những góc nhìn đầy tính nhân văn của tác giả Nguyễn Hiền Lương.
Khi đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Tiếng Hát Trên Đỉnh Hoàng Liên, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Quang do ca sĩ Tân Nhàn thể hiện.
Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến vẻ đẹp của miền sơn cước Mù Cang Chải, nhiều người thường chọn thời điểm tầm tháng 4, tháng 5 để thỏa mắt ngắm nhìn nước đổ hay dịp tháng 10 để mê mải với mùa lúa chín ngập tràn màu vàng tươi ấm no. Thời điểm này tuy đã qua thời vụ cao điểm mùa nước đổ Tây Bắc, nhưng hành trình ngắm lúa Tú Lệ, Cao Phạ, Mù Cang Chải vẫn cực kỳ hấp dẫn trong những ngày hè này.
Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng du ngoạn ngày hè trên miền sơn cước Mù Cang Chải qua bài viết sau.
Mù Cang Chải quê em đó, như bay bay lướt nhẹ trời xanh thẳm. Cao Phạ quanh co núi cao 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 trên mây. Mù Cang Chải suối trong veo, dòng mà thắm tươi mắt tháng cô lúa sơn bay. Trong đời du mẹ du à ơi à ơi, ngàn đời.
Đến Mù Cang Chải vào thời điểm này, du khách không còn được chiêm ngưỡng cảnh nước đổ vào ruộng bậc thang do ở một số nơi bà con đã gần kết thúc vụ đổ ải, cấy mạ. Tuy nhiên, sự vắng vẻ khách du lịch với thiên nhiên kỳ vĩ cộng với không khí khẩn trương mùa màng sẽ đem đến cho bạn sự yên bình, thảnh thơi. Cách Hà Nội khoảng 250 km theo quốc lộ 32, đoạn bắt đầu từ Tú Lệ qua Cao Phạ lên tới thị trấn Mù Cang Chải vốn đã rất nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam với cảnh ruộng bậc thang trải dài theo con đèo hùng vĩ Cao Phạ. Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn và xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, bà con cấy hai vụ lúa trong năm. Ở thời điểm này, Tú Lệ và trên cả thung lũng Cao Phạ hiện lên với rất nhiều màu sắc của cả đổ nước, mạ non, lẫn lúa xanh, lúa chín, tạo nên một bức tranh màu sắc vô cùng tươi đẹp. Buổi sáng tinh mơ, chạy xe lang thang vào bản Lìm Mông, xuống thung lũng ngắm bình minh, dưới bầu trời xanh và nắng nhẹ, buổi sáng sẽ thấy bạn thư thái và chìm đắm trong không gian tràn ngập sắc màu này. Từ trên đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi danh Tây Bắc, bạn có thể dễ dàng quan sát toàn bộ thung lũng lúa Cao Phạ tuyệt đẹp, nhiều màu sắc, lẫn với khung cảnh bản làng bình yên của người Thái, người Mông, được bao bọc bốn bề bởi núi non hùng vĩ. Sau mùa nước đổ, người nông dân vùng cao Tây Bắc sẽ vào mùa cấy trong suốt tháng 7. Lúa sẽ chín trong 3 tháng, đến tầm tháng 10 là có thể thu hoạch. Những ngày hè chói chang, cảnh mặt trời chiếu rọi khắp núi rừng mang lại một vẻ đẹp khó tả, khiến bạn cảm thấy choáng ngợp và càng thêm yêu mến nơi đây. Thông thả chạy xe trên đèo Khao Phạ, một trong những con đèo huyền thoại Tây Bắc để sang với thị trấn Mù Cang Chải. Vừa đi vừa ngắm cảnh núi non hùng vĩ là trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Bạn có thể dừng chân trên đèo, hít hà không khí trong lành, mát lạnh trên núi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Một lần đến Tú Lệ, Cao Phạ, Mù Cang Chải là dịp khám phá cuộc sống thanh bình, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh sắc hùng vĩ nên thơ nơi đây. Bạn sẽ không thể nào quên và giữ lời hẹn quay trở lại. Chính thiên nhiên kỳ vĩ, những thửa ruộng bậc thang treo leo, lấp lánh sắc màu và vẻ hồn hậu chất phác của người nông dân vùng sơn cước Mù Cang Chải sẽ là nét đặc trưng hấp dẫn những tâm hồn yêu thiên nhiên núi rừng Tây Bắc.
trai quê em đó như bay bay lướt nhẹ trời xanh thẳm, hầu phà quanh co núi cao 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 trên môi, một căng trải suối trong veo dòng mà thắm đôi mắt tháng ngô lúa sơn bay trong đời du mẹ du từng đàn em nhỏ tung tăng đến lớp, ơn đã Bác Hồ nơi sâu mới đổi thay, che vung luôn diều lá mát tan, nằm hát mặt ong thơm, hương nắng mưa dẫn son tình người, suối nậm kim vẫn già cao, đường rộng vươn cao rừng xanh.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mù Căng Chải Quê Em Đó, sáng tác Ngọc Bình, biểu diễn Thanh Hương. Đã đến lúc trong văn nghệ chủ nhật phải nói lời tạm biệt quý thính giả, rất mong nhận được bài cộng tác cũng như góp ý của quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp vào bài viết xin gửi về Phòng Văn Nghệ, Đài Phát Thanh và Truyền Hình Yên Bái, số điện thoại 02163 855 791. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.